Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với Bến Hẹn Tình Bạn Mảnh Vườn Kiến Thức, hộp thư Ngọc Ánh, luôn trung thành với các bạn trên sóng và trên mạng Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc. Chúc các bạn đầu tuần có thu hoạch mới và niềm vui mới. Các bạn thân mến, trước hết Ngọc Ánh xin thông báo trên sóng với các bạn một tin. Đó là cuốn tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, do Ngọc Ánh đọc, sẽ chính thức lên sóng và lên mạng qua chương trình đọc truyện của Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc vào ngày 20 tháng 9 sắp tới. Quá trình chế tác sách nghe cho cuốn tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ đang trong thời điểm nước rút. Những ngày này, Ngọc Ánh đang vừa bận đọc truyện, vừa chế tác cho mỗi kỳ cuốn tiểu thuyết này cho cẩn thận và chu đáo. Trong quá trình đọc, Ngọc Ánh càng say sưa với cốt truyện, với những nhân vật sinh động mà tác giả đã khắc họa trong cuốn tiểu thuyết này. Họ luôn hiện lên trong tâm trí Ngọc Ánh, khiến Ngọc Ánh bất giác như đang nhập vai của từng nhân vật và thả hồn vào trong bối cảnh không gian, thời gian và hoàn cảnh của cuốn tiểu thuyết này. Năm 2013, Ngọc Ánh rất hân hạnh được giao nhiệm vụ đọc tiểu thuyết Báu Vật Của Đời của nhà văn Mạc Ngôn. Cuốn tiểu thuyết này lúc đó đã được chế tác thành sách nói, tổng cộng có 217 kỳ phát liên tiếp trên sóng từ ngày 17 tháng 6 năm 2013 cho đến trung tuần tháng 3 năm 2014. Dịch giả gạo cội Trần Đình Hiến chuyển ngữ tương đối chuẩn xác, đọc xuôi, cốt truyện hấp dẫn. Từ đó, Ngọc Ánh mê sách Mạc Ngôn. Do vậy, khi được giao nhiệm vụ chọn đọc cuốn tiểu thuyết mới, Ngọc Ánh quyết định chọn cuốn Rừng Xanh Lá Đỏ, cũng của nhà văn Mạc Ngôn và vẫn do dịch giả Phan Đình Hiến chuyển ngữ, nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2003. Trong quá trình đọc tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, Ngọc Ánh thật sự lại một lần nữa bị sách Mạc Ngôn cuốn hút bởi lối tả thực một cách trần trụi của tác giả. Nhưng trong mỗi câu chữ khiến bạn đọc cảm thấy thực sự nhức nhối đến đớn đau trước một thực tại xã hội bị cơ chế thị trường vô tình làm đảo lộn các giá trị đạo đức. Điều thú vị là sự dẫn chuyện của nhân vật tôi trong tiểu thuyết này để lột tả những thứ ê chề xung quanh các nhân vật trong tiểu thuyết. Cốt truyện kể về một cô gái tên là Lâm Lam, từ làng chài bước vào cuộc đời quan trường của thành phố Nam Giang với bao thứ mà cô phải oằn mình chống đỡ. Rốt cuộc, tất cả những người bạn từ thuở ấu thơ, từ khi ngồi bên nhau trong ghế nhà trường là bạn của Lâm Lam đều không thoát khỏi bùn nhơ của những cám dỗ của cơ chế thị trường. Dục vọng, sắc tửu song hành với tham vọng, dấn thân, họ đã đánh mất những giá trị đạo đức. Bối cảnh mà cô gái bội bạc người chồng đao thật là đau đớn cho số phận. Nhưng cuối cùng, nhà văn Mạc Ngôn đều dẫn người đọc về với báo quả. Nếu như con người trà đạp lên những giá trị đạo đức, những nhân vật dẫm lên giá trị đạo đức, tự bị trừng phạt. Sau mỗi trang viết, nhà văn như muốn kêu gào, nhân gian hãy trân trọng đạo lý làm người. Người đọc vẫn nhận thấy điều sáng sủa khi những nhân vật trong tiểu thuyết biết nhìn về phía trước, rũ bỏ mọi chuyện cũ để làm lại từ đầu. Trong cuốn tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ mà nhà văn Mạc Ngôn đã mang đến cho bạn đọc cái nhìn trần trụi nhưng đầy tính nhân văn về lẽ sống. Rừng Xanh Lá Đỏ dày 599 trang gồm 18 chương. Tin rằng trong quá trình đón nghe cuốn tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ, rất có thể bạn sẽ bị ám ảnh khi nghe. Sự ám ảnh ấy là sự đấu tranh tâm lý, một cách giằng xé để nhận ra phải làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Ngọc Ánh rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn mê nghe đọc truyện. Để các bạn có ấn tượng ban đầu đối với cuốn sách nghe Rừng Xanh Lá Đỏ do Ngọc Ánh đọc và chế tác, mời các bạn nghe vài phút phần đầu cuốn tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Mạc Ngôn. Đêm hôm ấy, nàng lái xe trở về biệt thự bí mật bên bờ biển. Mặt đường sau cơn mưa loáng nước, đường vắng tanh, từ xa vọng lại tiếng biển gầm gào. Theo thói quen, nàng không đi giày khi lái xe tốc độ cao. Chiếc xe màu đỏ lao vút đi như con cá mập, nước bắn tung tóe dưới bánh. Nhìn nàng lái xe mà tôi run lên. Lam ơi, bất tất phải như thế. Tôi hiểu tâm trạng em. Thực ra em không cần phải như thế. Tôi hạ giọng khuyên nhủ, xe ngoặt gấp, y hệt con thú trong tranh liên hoàn, khực lại trước cổng, tiếng phanh rít chói tai, át cả tiếng huyên náo của thủy triều. Nước mưa đọng trên lá cây, trút xuống mui xe như có người đùa nhả. Nàng ra khỏi xe, vai đèo sắc ra, tay xách giày, sập mạnh cửa xe. Chân trần dẫm trên nền đá dừa của bậc tam cấp. Tôi theo vào động bí mật của nàng. Chùm đèn pha lê đột nhiên bung ra ánh sáng màu vàng kim. Chiếc sắc da màu xanh da trời bay đánh vút một cách ngổ ngáo. Đôi giày cao gót màu xanh da trời bay đánh vù. Chiếc quần dài màu xanh da trời bay lên nhẹ nhàng. Rồi sau đó là đôi tất lụa màu xanh da trời. Chiếc nịt vú màu xanh da trời. Quần xịt màu xanh da trời bay lên. Trong khoảnh khắc, bà phó thị trưởng thường mặc màu xanh da trời của thành phố Nam Giang trở lại với một mỹ nhân trong ngọc trắng ngà, không mảnh vải trên người, chạy ào vào trong buồng tắm. Tôi mở vòi sen, mấy chục tia nước trùm lên người nàng. Nàng rên lên trong lưới nước ken này. Nước lạnh rồi phải không? Không, các người đừng lo cho tôi, hãy để cho tôi chết. Lam ơi, tại sao lại thế? Núi cùng sông không tận, liễu héo còn hoa tươi. Trời không chặn đường ai. Tôi chỉnh cho nước nóng lên, đứng bên ngoài màn nước thủ thỉ khuyên nhủ nàng. Hơi nước vật vờ bay trong ánh đèn màu hoàng kim, đọng một lớp trên mặt gương lớn. Người phụ nữ với đường cong tuyệt mỹ trong gương trở thành bóng trắng mờ ảo. Da nàng mịn màng, thân hình đầy đặn. Tôi mát xa nhẹ nhàng cho nàng, từ bờ vai đến ngực, từ mặt xuống chân, vừa xoa vừa thủ thỉ bên tai nàng những lời đường mật. Xem này, 45 tuổi mà thân hình da rẻ còn như thế này, đúng là một kỳ tích. Giơ tay gạt nước trên gương, nàng trông thấy thân hình mình trên vệt sáng có những giọt nước đang lăn. Nàng mắt nhìn xuống, miệng hé mở. Tôi đứng sau lưng cười thầm. Lẫn trong tiếng cười của tôi, cổ họng nàng phát ra những tiếng nhộn nhạo khó nghe. Sau đó, tôi trông thấy nàng ứa hai hàng nước mắt. Ừ, khóc đi, cứ khóc đi. Tôi xoa nhẹ lưng nàng, vỗ về nàng. Được tôi khuyến khích, nàng vứt bỏ cái lốp thị trường. Rồi đột nhiên cất tiếng khóc thê thảm. Bốn mặt tường đều ốp gạch men ngoại, cộng hưởng tốt, tiếng khóc bồng bềnh như sóng. Nàng vừa khóc, vừa vớ lấy những thứ đặt trước gương, ném lên tường. Lọ kem dưỡng da bằng bột ngọc trai vỡ tan, nhũ tương lấp lánh màu bạc bắn đầy trên tường và nền nhà. Không khí trong buồng vệ sinh phảng phất mùi buồng the. Bọt màu nổi trên mặt nước, mùi thơm ngạt mũi. Tôi không chịu nổi cái mùi thơm đó, liên tục hắt hơi. Nàng cũng hắt hơi. Hắt hơi khiến nàng ngừng khóc. Rồi nàng ngồi phệt xuống nền nhà. Tôi định nhắc nàng về những mảnh thủy tinh có thể cắm vào mông, thì nàng đã ngồi xuống rồi. Nàng ngồi đó, hai tay ôm đầu, cằm đặt trên gối, ánh mắt đờ đẫn, nhìn hình ảnh mình nhòe nhoẹt trong gương. Thưa các bạn, hộp thư Ngọc Ánh kỳ này xin tạm khép lại ở đây. Hoan nghênh các bạn quan tâm và bắt đầu đón nghe tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012 qua chương trình đọc truyện trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ ngày 20 tháng 9 sắp tới. Và hoan nghênh các bạn bình luận hoặc viết lưu ký cho chương trình trong quá trình đón nghe. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hoan nghênh các bạn lượt thích hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook.